Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch trên sư ông, kính thưa đại chúng, bài hát Về Dưới Đài Sen do thầy Thích Giác Thanh chuyển lời theo nhạc phẩm Khúc Hát Ân Tình, con xin kính dâng lên. Đạo vàng là nguồn trong sáng, Thích Ca từ tôn tay giác diệu, đàn chúng sanh về lìa nơi u tối. Ơi hình bóng Như Lai từ bi, thành tâm muôn vạn con kính yêu. Lòng từ là từ muôn kiếp đã qua bờ mê, bây giờ nguồn sống lên rồi cùng vui bên ấy. Ơi từ kiếp lâu xa, mình luôn cùng nhau quay cuồng bao giấc mơ. Về dưới đài sen bên nhau vui cười, đêm đen qua rồi ánh đạo bừng lên mênh mông, trong tim muôn người trói người niềm tin, tràn lan hạnh phúc yêu thương mang về, vang xa lâu rồi từ bao năm tháng ngút xa. Bao năm qua đi, lòng không vương mắc, người về là về muôn thuở, kiếp sống lầm than, nay không còn, được sống an nhàn, nơi miền Phật quốc. Ơi, cuộc sống an vui từ nay, còn vang bên lòng bao mến thương. Về dưới đài sen bên nhau vui cười, đêm đen qua rồi ánh đạo bừng lên mênh mông, trong tim muôn người trói người niềm tin, tràn lan hạnh phúc yêu thương mang về, vang xa lâu rồi từ bao năm tháng ngút xa. Bao năm qua đi, lòng không vương mắc, người về là về muôn thuở, kiếp sống lầm than nay không còn, được sống an nhàn nơi miền Phật quốc. Ơi cuộc sống an vui từ nay, còn vang bên lòng bao mến thương. Ơi cuộc sống an vui từ nay, còn vang bên lòng bao mến thương. Ơi cuộc sống an vui từ nay, còn vang bên lòng bao mến thương.
Cảm ơn cô Thích Nữ Thanh Diệu Trí để hát bài Khúc Hát Ân Tình, chuyện lời của thầy Giác Thanh. Giác Thanh ở Việt Nam. Cái băng này sư ông Tình Từ lục trong cái đám băng bên chùa thầy Phước Minh thì phải. Thầy đến đâu mà thấy có nhiều băng thầy lục. Thầy lượm có đến 43 bài đổi lời và chọn những cái bản nhạc rất xưa. Đây cũng là một cách để sinh hoạt trong cộng đồng tu tập nội bộ. Nếu mình chuyển lời cái bản nhạc gì, mình cứ nói tên và mình xin phép tác giả được rồi. Cô Thành chủ trì nơi tròn thêm nhiều bài trong đó. Và sáng nay nhờ chú Quảng Minh Mạnh copy ra vài bạn nên vì nào cần thì dùng tới. Hát cho vui để thay đổi không khí trong khi tu tập và hướng dẫn những mùa tu học tại Kim Sơn và các tu viện liên hệ, cũng như những khóa tu mà mình có dịp chia sẻ và hướng dẫn. Thưa đại chúng, chúng ta đang ở trong mùa Phật Đản, Phật lịch 2558. Trong dịp này, xin mời đại chúng lắng nghe kinh Cúng Dường và Bảo Hộ. Kinh Cúng Dường và Bảo Hộ nó liên quan lễ Phật Đản. Trong thời gian Đức Phật còn tại thế, có đại thí chủ Bà La Môn tên là Dhammika, chủ nhân vườn xoài và hàng tơ lụa liên bang của nhiều tiểu quốc Ấn Độ. Sau khi được Đức Phật giáo hóa và quy y Tam Bảo, trưởng giả Dhammika phát nguyện thân hành sớt bát đến Đức Thế Tôn và tăng đoàn mỗi ngày. Những khi trưởng giả Dhammika có công nghiệp thương mại đi xa, ông dặn dò vợ con và gia nhân rất kỹ trong việc sớt bát cúng dường đến Đức Phật, giáo đoàn của Như Lai. Và ông cũng dặn người thân là nên dâng bát đến tất cả các đạo sĩ của các tông phái, không phân biệt chánh kiến và sự khác biệt giữa sự thực tập. Châm ngôn của trưởng giả Dhammika thực hành sớt bát đến Đức Phật, tăng đoàn và đạo sĩ không bỏ sót vị nào, sớt bát tâm bình đẳng lễ kính với lòng thành cúng dường không khinh suất. Châm ngôn của Dhammika và gia đình thân quyến của ông là sớt bát đến Đức Phật, tăng đoàn và đạo sĩ không bỏ sót vị nào, sớt bát tâm bình đẳng lễ kính với lòng thành cúng dường không khinh suất. Và gia đình lấy châm ngôn này để thực tập hành cúng dường và bảo hộ chư tăng cũng như các vị tu sĩ trong thời đại Đức Phật. Đây là hình ảnh rất là đẹp ở trong kinh Niyaka Dhamma được ghi lại. Thưa đại chúng, một lần nhân ngày đản sinh của Đức Phật do vua Ba Tư Nặc tổ chức trong cung vua rất trang nghiêm trọng thể, lễ cúng dường trái tăng hôm ấy có đến trên 7.500 các bậc đại A La Hán và gồm cả tăng đoàn cũng như ni đoàn. Hôm ấy cũng có đại trưởng giả, các quan đại thần và có rất đông các đệ tử cư sĩ tại gia trong hoàng triều đến dự lễ khánh đản Đức Phật và nghe Đức Phật thuyết pháp. Trong đó có cả đại thí chủ cấp cô độc tỷ nữ Visakha và đại gia Dhammika. Trước khi Đức Phật sắp nói pháp, đại gia Dhammika đảnh lễ Đức Phật, thánh tăng giáo đoàn và quỳ gối chắp tay tác bạch đến Đức Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, bậc thiện thể thế gian giải, chúng con luôn biết rõ cúng dường lên tăng đoàn là phúc báo cao thượng, nối thừa hạnh Như Lai nhân ngày Phật khánh đản. Xin Thế Tôn chỉ dạy thêm chúng con là nên làm những gì để cúng dường xứng pháp, làm mô phạm tương lai để màng mạch chánh pháp được cứu trù lâu dài. Nhân lời tác bạch thịnh vẫn của Đại Gia Kamika Damika, Đức Phật gật đầu hiểu ý và cảm mến, nhìn đại chúng mỉm cười và bảo rằng: Này Damika, và đại chúng lắng nghe, lắng nghe và nhớ để hành trì truyền trao cho các thế hệ tương lai. Đức Phật dạy: Cúng dường bổ thí hành là mừng Đức Như Lai đản sinh nơi cõi thế giáo hóa chuyển pháp luân. Mỗi ngày cũng tăng bảo, mỗi ngày Phật đản sinh, cúng dường phước đức lớn, dưỡng trí đức tăng đoàn, làm mô phạm thế gian, nối thừa Như Lai hạnh. Bài kinh này cũng có nơi chuyển dịch gọi là kinh cúng dường đại lễ khánh đản Đức Phật. Cúng dường bổ thí hành là mừng Đức Như Lai đản sinh nơi cõi thế giáo hóa chuyển pháp luân. Mỗi ngày cũng tăng bảo, mỗi ngày Phật đản sinh, cúng dường phước đức lớn, dưỡng trí đức tăng đoàn, làm mô phạm thế gian, nối thừa Như Lai hạnh. Qua tinh thần của kinh này, chúng ta thấy truyền thống của Phật giáo Thái Lan, Miến Điện, Lào, Campuchia, Thích Lan, các quốc gia Phật giáo Nam truyền lấy kinh này để làm chỗ thực tập, ngày nào cũng sớt bát cho chư tăng chư ni. Và đây là cái kinh rất là sống động, chư tăng chư ni thọ bát để nuôi thân và phát triển trí tuệ, phát triển đức từ bi. Vì vậy mà chư tăng chư ni ở trong các quốc gia nguyên thị đó, họ sống rất là thảnh thơi, có nhiều thời giờ để hành trì thiền định, giới luật và uy nghi, cho nên đời sống nội tâm của họ rất phong phú, rất giàu có. Có điều là Phật giáo Nam truyền bên Ni Bộ dường như thất truyền rất là nhiều trăm năm. Bây giờ Ngài Đạt Lai Lạt Ma và Sư Ông Nhất Hạnh cùng như một số các vị tôn đức đạo hạnh của Phật giáo Nam Tông khôi phục lại truyền thống tu tập của bên Ni Bộ. Thưa đại chúng, trong pháp thoại hôm đó, Đức Phật nói kinh cúng dường và bảo hộ tăng đoàn, và có nơi dịch là kinh tượng nhớ Phật đản sanh. Qua 12 đoạn thi kệ tóm yếu sau đây: Thi kệ thứ nhất: giúp đỡ người nghèo khó hằng sất bát chư tăng, giữ ba nghiệp thanh tịnh cũng dường Phật đản sinh. Bài thi kệ thứ hai: không sát sanh trộm cướp, không tà hành dối gian, không rượu say cờ bạc cũng dường Phật đản sinh. Thi kệ thứ ba: kính lễ bậc đức tuệ, thờ hiểu kính mẹ cha, cũng dường các đạo sĩ mừng Đức Phật đản sanh. Thi kệ thứ tư: bảo hộ người có thể, giúp trẻ nghèo người già, giúp người bệnh cơm cháo, cũng dường thuốc sanh sắc, cũng dường Phật đản sinh. Thi kệ thứ năm: phát nguyện sống phàm hành, gia nhập vào giáo đoàn, sống giới luật nghiêm tịnh, cũng dường Phật đản sinh. Thi kệ thứ sáu: chuyên quản niệm hơi thở vui tươi, không giận hờn, không tranh thẳng bạo loạn, cũng dường Phật đản sinh. Thi kệ thứ bảy: thảnh thơi sống vững chãi, không hờn giận muộn phiền, kính yêu tình đồng loại, cũng dường Phật đản sinh. Thi kệ thứ tám: tri ân biết phục thiện, điều ác quyết tránh xa, xây đắp tình huynh đệ, cũng dường Phật đản sinh. Thi kệ thứ chín: vợ chồng sống hòa hợp, làm gương cho cháu con, không ly thân ly dị, cũng dường Phật đản sinh. Thi kệ thứ mười: biết phụng dưỡng thánh trí, biết học hành nhẫn kham, tinh tấn tích đức thiện, cũng dường Phật đản sinh. Thi kệ thứ 11: thực tập tám việc chánh, định tâm chuyên tham thiền, không buông lông vọng tưởng, cũng dường Phật đản sinh. Thi kệ thứ 12: cũng dường bố thí hành, dưỡng trí đức tăng đoàn, năm giới răng gìn giữ, bảo hộ tâm trong sạch, thực tập các hạnh lành, xa lìa hạnh xấu ác, cũng dường Phật đản sinh. Khi nói xong 12 thi kệ của pháp cú kinh này, mà được dịch là cúng dường bảo hộ tăng luân đoàn, tất cả thánh chúng đều hoan hỷ phát nguyện phụng trì, và trong số đó có vị chứng quả A La Hán, có vị chứng quả Tư Đà Hoàn, Tư Đà Hàm và quả vô sinh pháp nhẫn. Và chú giải kinh cũng nói rằng trước khi đại gia Dhammika qua đời, ông bảo gia nhân đến thỉnh an Đức Thế Tôn và tăng đoàn, cho cử vài vị tôn giả tỳ khưu đến nhà hộ niệm. Đức Phật, tôn giả Xá Lợi Phất và thầy A Nan cùng giáo đoàn thân hành đến đông đủ 1255 vị, tới tư gia của Dhammika thăm viếng và đọc kinh đại niệm xứ chúc phúc cho Dhammika. Sau nhiều giờ khởi tâm thanh tịnh, chiêm ngưỡng tôn nhan Đức Phật và quán niệm về Tam Bảo, về lòng từ bi của Thánh Tăng và về bốn đại niệm xứ quán thân, quán thọ, quán tâm và quán pháp, và ông đã hướng về chân tâm vô trụ, đại tín chủ Dhammika chứng quả thánh A-na-hàm. Lúc ông thâu thần liền sanh về cõi trời Đâu Xuất Đạt Thiên và tuổi thọ 101 tuổi. Thưa đại chúng, kinh Tứ Niệm Xứ Kinh tứ niệm xứ tức là kinh quan niệm về về thân, về thọ, về tâm, về pháp. Được Đức Phật không những nói đến cho tăng ni, các vị tỳ khưu ni, trong giáo đoàn khất sĩ, mà Ngài cũng đã từng nói cho các cư sĩ về kinh đại niệm xứ. Đại niệm xứ tức là bốn cái pháp bao trùm về thế giới vật chất và thế giới tinh thần. Đó là quán thân, tức là quán về thế giới vật chất, về thân thể, thân sắc. Quán thọ, quán tâm, quán pháp, tức là quán chiếu về đời sống tâm linh, tinh thần. Và kinh này được các chư tôn đức bên Nam Tông, giáo lý Nam Truyền, được khai triển và dạy dỗ rất là kỹ. Trong kinh đài niệm xứ cũng bao hàm kinh quan niệm hơi thở. Mình hưởng kinh này qua sư ông Nhật Hạnh đã dạy cho tu viện trên 25 năm. 25 năm qua sư ông Nhật Hạnh đã có mặt tại Kim Sơn rất sâu. Và quý thầy, quý cô mà có dịp học về sư ông Nhật Hạnh cũng đã thông lao kinh này và ứng xử kinh này trong đời sống hàng ngày một cách rất là cẩn trọng và rất là thành công về cái sự chánh niệm, về pháp sống ý thức trong giây phút hiện tại. Nhưng mà nếu mình không học, không thực tập cái này đó, thì mình sống không có tỉnh thức, không có chánh niệm, không có hạnh phúc trong giây phút hiện tại. Thì đạo hữu trượng giả Dhammika đã thực tập kinh này, và trước khi ông mất đó, được nghe kinh đại niệm xứ do Đức Thế Tôn trùng tuyên và các thánh chúng đến hồ niệm đến 1255 vị. Như vậy cúng dường công đức rất là sâu, rất là lớn, rất là bao trùm. Thưa đại chúng, khi nghe kinh này rồi á, thì các vị xuất gia chúng ta không phải cư sĩ thôi cũng tập phép cúng dường. Bởi vì ngày xưa đó, hầu hết là Đức Phật với tăng đoàn đi khất thực mỗi ngày, cho nên các hàng cư sĩ cúng dường trực tiếp mỗi ngày, mỗi ngày, mỗi ngày. Thì bây giờ Phật giáo phát triển, tức là Phật giáo dân thân đó, không đi khất thực, mình lại có những trung tâm tu học, có thức ăn, có những tiện nghi nhu dụng hàng ngày. Thành ra mình cũng nên nấu cơm. Thay vì cúng dường cho tăng đoàn thì mình hồi hướng cho các giới Phật tử khi về chùa trong dịp lễ lớn hoặc là dịp Tết và các dịp mà Phật tử đến chùa hành hương, lễ bái, nghe pháp. Thì thường ở Việt Nam á, chùa là có các giới Phật tử cung quả, tự cư sĩ á. Nhưng mà ở Mỹ á, các giới Phật tử mà đến chùa cư sĩ rất là hiếm hoi. Ai cũng có công ăn việc làm, ai cũng có gia đình, ai cũng có những cái nhu cầu sinh hoạt cơm áo hàng ngày của họ, cho nên đến chùa cúng quả, nấu cơm, quét dọn, lo việc chùa rất là hiếm hoi. Trong khi đó chúng ta thấy tu viện Kim Sơn và các tu viện mà sư phụ sư ông Trình Tư thành lập, chỗ nào cũng có Phật tử ít nhiều, nam cư sĩ, nữ cư sĩ đến cúng quả. Và những người đến làm công quả đó, dĩ nhiên là không phải họ rảnh rỗi thì giờ, mà có những cái cơ duyên đặc biệt. Chẳng hạn như tâm họ không có thoải mái, thân không có an, cho nên họ rời nhà vài hôm, nhiều tuần, nhiều tháng để tới thực tập. Cho nên khi họ tới chùa là mục đích để thực tập, chánh niệm, thực tập kinh tứ niệm xứ, thực tập hơi thở. Còn họ làm việc cũng chỉ giới hạn mà thôi. Và dĩ nhiên có một số tới làm cúng quả tại chùa đó, thì thân á, bệnh, tâm á, cũng bất an. Cho nên họ không có bình thường như những người bình thường khác. Vì vậy các cô, các thầy chúng ta phải hiểu, thương mến, lưu tâm và săn sóc họ. Đừng có đặt vấn đề, đừng có nói những cái khuyết điểm của họ. Bởi vì nhờ họ có khó khăn mới đến chùa cúng quả, nhờ có cái cơ duyên đặc biệt về thân, về tâm không có bình thường, họ mới có cơ duyên đến chùa. Thật sự ra cúng quả một phần nhỏ, còn để họ nương nơi cái năng lực của chư tăng, năng lực của chư ni, năng lực của cái tu viện thanh tịnh đó, để họ an tâm một phần nào, rồi sau đó có thể trở về nhà để làm tròn trách vụ của một người cư sĩ tại gia. Cho nên khi những người cư sĩ tại gia mà đến chùa phục vụ á, thì trong số những người thân bệnh tâm bệnh cũng có những người khỏe, có những người tới để tu học thật sự. Thành ra dù họ tới tu học thật sự thân khỏe tâm an hay là thân không khỏe tâm không an, mình vẫn xem họ như cái đối tượng để giúp đỡ, để hướng dẫn và để cùng nhau thực tập với các giới xuất gia. Tuyệt đối không nên manh động khởi cái ý không thanh tịnh đối với những người cư sĩ khi ở lâu nơi chùa, hoặc là tới chùa một ngày hai ngày. Lúc nào phải kính trọng và hết lòng đem cái tinh thần kính này mà cúng dường pháp, chia sẻ thức ăn, chia sẻ thuốc men, chia sẻ những nhu dùng cần thiết cho họ một cách hết lòng và đúng với lời Phật dạy trong kinh cúng dường Phật đản này. Các vị nghe lời của cư sĩ đại biểu trong thời Đức Phật cũng như thời nay, chúng con luôn biết rõ cúng dường lên tăng đoàn là pháp tối cao thượng, nối thừa hành Như Lai, nhân ngài đạn sanh Phật, xin Thế Tôn chỉ dạy chúng con nên làm gì cúng dường xứng như pháp, làm mô phạm tương lai để màng mạch chánh pháp được cứu trụ lâu dài. Cư sĩ họ có trí tuệ ghê không? Bởi vì họ nghĩ cúng dường hôm nay, cúng dường thời Đức Phật, nhưng mà sau khi Đức Phật nhập diệt, tăng đoàn, các vị trưởng lão nối nhau nhập diệt, thì các tăng đoàn kế thừa, nếu mà không được Đức Phật giảng dạy cho kỹ đó, thì cái uy tín ảnh hưởng của Đức Phật không còn nữa, thì có thể tăng ni thiếu ăn, thiếu mặc, thiếu tiền nghi. Cho nên hàng cư sĩ không những lo cho gia đình, lo cho cái pháp tu thân của họ trong hiện tại được chức quả thánh, mà cũng nghĩ đến tăng đoàn và con cháu họ trong tương lai mà thỉnh Đức Thế Tôn nói kinh này. Đây là những cái điều mà mình thấy rất là xúc động mà rất là quý báu. Không phải hình ảnh của Đức Phật và tăng đoàn quý thôi, mà hình ảnh của các cư sĩ có trí tuệ, có đức hạnh, thì mình cũng có thể học những bài học sâu lắng này. Không phải chỉ Đức Phật truyền dạy, các tôn đức truyền dạy, mà học từ các cư sĩ để thực hiện cái hạnh cúng dường đến chư tăng ni khi tới chùa của mình, mà cũng thực hiện cái hạnh của các cư sĩ như Cấp Cô Độc, như Visakha, như là Dhammika. Lo lắng cho chư tăng đã đành rồi, còn săn sóc lo lắng cho các giới Phật tử ngoài thức ăn cần thiết khi những người tới chùa quy y lễ Phật, dự lễ hành hương, mình cũng lo cho những người tới cúng quả chú đáo chỗ ăn chỗ ở, lo lắng cho họ như là lo lắng đến các vị xuất gia, không có khác. Nếu mình sơ xuất mà xem thường họ là mình có lợi, mình không có xứng pháp. Nhân lời thịnh vấn của đại gia Dhammika, Đức Phật dạy: Này Dhammika và quý vị lắng nghe, cúng dường bố thí hành là mừng đức Như Lai đạng sinh nơi cõi thế giáo hóa chuyển pháp luân. Như vậy mỗi lần chia sẻ Phật pháp, chia sẻ cơm áo vật dụng cho đến bất cứ ai là mình cúng dường Đức Phật ra đời trong giây phút đó. Như thế Đức Phật đạn sinh từng giây phút ở trong cái niềm bình an của những người cúng dường và những người thọ nhận vật thực cúng dường. Vì vậy các giới cư sĩ mà cúng dường thức ăn, những điều kiện cho quý thầy quý cô hàng ngày cũng có nghĩa là họ cúng dường Đức Phật đạn sinh mỗi ngày. Nghĩa là họ xem quý thầy quý cô được no đủ, được tiện nghi như là các Đức Phật sẽ được thành trong tương lai. Bởi vì những người thọ nhận cúng dường tức là cái bào thai để nuôi dưỡng trí tuệ, cái cơ hội để nuôi dưỡng cái lòng từ bi. Vì vậy ở nơi mỗi thầy, mỗi sư cô dù xuất gia lâu hay mới đều là những vị Phật tương lai. Cho nên ngày nào các giới cư sĩ có cúng thức ăn tới quý thầy, quý sư cô đều là cúng dường Đức Phật đạt sinh hết. Và vì vậy, ngày nào mà quý thầy, quý sư cô có tâm thương mến, săn sóc Phật tử bằng giáo pháp, bằng thức ăn được chia sẻ, cũng đều là cúng dường các Đức Phật đạt sinh và các Đức Phật trong tương lai. Hiểu cái điều này, cho nên không những giới cư sĩ phát tâm cúng dường đến chư tăng ni, đến tam bảo, mà các thầy các cô còn phát tâm chia sẻ cúng dường đến các thầy các sư cô từ Việt Nam mời qua Mỹ thiếu thốn, hoặc là các chùa viện mời gọi mình đóng góp, hoặc là các cơ sở từ thiện xã hội lúc nào cũng mời gọi để có vật chất mà chia sẻ cho người đói rách, cơm áo, nghèo thiếu. Nó phù hợp như lời dạy của Đức Phật trong kinh này. Cúng dường bố thí hành, cúng dường và hành bố thí là mừng Đức Như Lai đạn sinh nơi cõi thế. Rất là rõ ràng. Đạn sinh nơi cõi thế để làm gì? Để giáo hóa và chuyển pháp luân. Không có pháp cúng dường thì pháp của Đức Như Lai không có mặt lâu dài ở nơi cõi thế được. Mỗi ngày cúng tăng bảo, tức là mỗi ngày cúng dường chư tăng, là phước báo vô cùng. Mỗi ngày cúng dường tăng bảo là mỗi ngày Phật đạn sinh. Cúng dường phước đức lớn, dường trí đức tăng đoàn, cúng dường là để nuôi dưỡng trí tuệ và nuôi dưỡng cái hành từ bi của các vị xuất gia. Làm mô phạm thế gian là làm cái khuôn mẫu tốt đẹp cho người đời. Để làm gì? Nối thừa Như Lai hành, tiếp nối cái hành của Đức Phật. Và nội dung trong pháp thoại được Ni Sư Tri Hải cô đọng đến 12 bài thi kệ. Thi kệ thứ nhất: giúp đỡ người nghèo khó hằng sớt bát chư tăng, giữ ba nghiệp thanh tịnh, cúng dường Phật đản sinh. Giáo pháp mà chúng ta thực hành hàng ngày là gì? Giúp đỡ người nghèo khó hằng sớt bát chư tăng, giữ ba nghiệp thanh tịnh, cúng dường Phật đản sinh. Thưa đại chúng, lễ Phật đản ngày 3 tháng 5 vừa rồi tại San Jose đó, do chùa Hồng Danh tổ chức, thầy Quảng Thường rất là trẻ mà thầy tổ chức cái lễ sớt bát cho đến trên 50 vị tăng ni hầu hết là các vị sư nguyên thủy được mời từ các chùa Phật giáo Theravada, và có khoảng 30 vị tăng ni Phật giáo Bắc Tông, tất cả thầy đệ gần 60 vị được đi sớt bát. Thức ăn thì được để trong những cái đĩa, cái hộp rất là đẹp trên bàn. Còn quý thầy, quý cô, mỗi người có một cái bát rất lớn. Không biết họ tào đâu mà gần 60 cái bát rất là lớn. Bát đi khất thực á. Và đi nhiều ngang qua gần 600 Phật tử cư sĩ tại gia. Thầy nào, cô nào cũng đầy bát hết. Trong đó thức ăn, bánh trái và money. Rồi khi cái bát đó đầy rồi đó, thì cái đoàn mà cúng dường á, họ móc thêm cho quý thầy quý cô một người cái túi nữa, đổ cái thức ăn và cái số tiền cúng dường đó vào trong cái túi á, tiếp tục khất thực nữa. Thành ra mỗi thầy mỗi cô có 2 cái bình bát đầy, đổ vào trong giỏ, xách ra xe không còn nổi. Thầy xách không nổi, cho nên nhờ thầy Minh Trơn đi theo ông xách. Về đổ ra để mỗi thầy mỗi cô như vậy ít nhất cũng được 150-200. Riêng các thầy lớn á, họ thấy thầy lớn á, họ cũng nhiều hơn, cho nên có thể 400-500. Nếu mà cái truyền thống đó cũng được tổ chức như thế trong dịp Phật đản, dịp Vu Lan và những dịp lễ lớn á, thì cũng rất là đẹp. Ban tổ chức tuyên bố gọi là khất thực theo truyền thống cổ Phật. Và các vị thấy 60 vị sư và ni mà đi khất thực ngang qua các dãy bàn quý Phật tử đứng sẵn. Có nhiều em rất nhỏ, nó cúng tiền trong cái bao lì xì á, nó đưa lên không có kịp, không có được, nên sư ông phải cúi sát xuống. Có nhiều em bé mới đi lụm chụm thôi, mẹ nó cũng đưa cho nó một túi tiền để nó cúng. Đẹp hết sức, cái hình ảnh đó rất đẹp. Và nhờ vậy cho nên ban tổ chức á, không cần để thêm bì thơ cho các thầy các sư cô nữa. Nhưng mà thầy Quảng Thường cũng rất là đàng hoàng, thêm một bì thơ cũng thêm cho quý thầy quý cô. Không biết cái số quý thầy quý cô trẻ có không, cho mấy thầy mấy cô lớn á, là có thêm người 50 nữa trong cái bì thơ riêng nữa. À, có hết, tức là người nào có thêm 50 nữa. Về mở sông chưa đếm, nhưng mà sông tưởng tượng mấy cái chết thôi á, cũng có thể 500 rồi. Còn bánh trái để lại trên bàn cho các Phật tử sau, họ thiếu họ dùng thôi, không có sách về. Cái hình ảnh nó đẹp lắm. Tu viện Kinh Sơn mà hàng năm làm được như thế, năm ngoài trời á, thông báo trước cho Phật tử, như mọi năm có sông Nhất Hành á. Đẹp và dễ thương vô cùng. Để biến cái truyền thống cúng dường sớt bát gìn giữ được ít nhiều trung năm đối với Phật giáo phát triển, tức là quý thầy quý cô Bắc Tông đó, cũng được khất thực dưới hình thức mới, nhận tiền, và cũng biểu hiện được cái truyền thống của Đức Thế Tôn năm xưa. Giúp đỡ người nghèo khó hằng sớt bát chư tăng. Không phải sớt bát chư tăng thôi, mà tổ chức từ thiện xã hội. Thầy Quảng Thường có cái tổ chức từ thiện xã hội là Từ Tâm. Hằng năm tổ chức lạc quyên và những bữa cơm chay, giúp cho các cụ, các người ở Việt Nam bị mắc cườm và được mổ mắt. Những người không đi được có xe lăn, và cơm chảo cho các cô nhi ký nhi và nhiều nơi khác nhau, được in ảnh hình ảnh rất là rõ ràng. Cái chùa thầy thầy nói chưa đầy 1.000 square feet thôi, mà quanh năm thầy lo làm từ thiện xã hội. Có những vị thầy trẻ, có những sức khỏe trẻ, mà có cái tâm cúng dường chia sẻ như thế. Thành ra lâu lâu có quý thầy, quý sư cô tới lạc quyên hoặc là có cơ duyên thì mình cũng nên chia sẻ, cúng dường, dù tượng trưng thôi, nhưng mà cái tâm thành vẫn là phù hiệp với chánh pháp, giúp đỡ người nghèo khó. Hằng sớt bát chư tăng dự ba nghiệp thanh tịnh, cúng dường sớt bát với ba nghiệp thanh tịnh, ý nghĩ trong sạch, lời nói trong sạch, cái hành động mình trong sạch. Mà không phải trong sạch khi cúng dường, khi nói pháp, khi dạy có tu, mà lúc nào cũng giữ ba nghiệp thanh trong, tức là cúng dường Phật, cúng dường pháp, cúng dường tăng. Hệ một khi mà tâm mình khởi lên cái điều không thanh tịnh, không trong sạch, hệ mình nói lên một lời nói không thanh tịnh, không trong sạch, mình làm cái việc chi mà vì giận dữ, vì phiền muộn, không trong sạch, tức là mình không có hành cúng dường. Mình đi ngược lại, ngược lại cái hành cúng dường, tức là tâm hồn không thanh tịnh, không chào đón Đức Phật ra đời, không chào đón Đức Phật sơ sinh. Vì vậy Phật pháp vì đó mà không còn lâu dài ở thế gian này được. Nhưng mà mình cúng dường với cái tâm thanh tịnh, làm việc với cái tâm thanh tịnh, sinh hoạt hàng ngày với cái tâm thanh tịnh, tức là ngày nào mình cũng cúng dường Đức Phật đản sinh. Vì vậy mà giáo pháp của Đức Thế Tôn, hình ảnh của Đức Thế Tôn có mặt ở trong thân, trong tâm chúng ta, trong cộng đồng sinh hoạt chúng ta, trong gia đình chúng ta. Và giữa thế gian này bớt chiến tranh, bớt hận thù, bớt độc khổ. Đó là Đức Phật giáo pháp có mặt thường xuyên ở giữa thế gian đau khổ này. Nghĩa là giữa bùn dơ mà có hoa sen nở mỗi ngày, mỗi ngày, mỗi ngày. Thưa đại chúng, bài thi kệ thứ hai: không sát sinh trộm cướp, không tà hành dối gian, không rượu say cờ bạc, cúng dường Phật đản sinh. Chúng ta dạy các Phật tử và truyền trao năm giới: không sát sinh, bảo hộ mạng sống, không trộm cướp, cúng dường bố thí, không tà dâm ngoại tình, gia đình vợ chồng chân chính, thương yêu lẫn nhau hết lòng, không nói lời gian dối, nói lời chân thật và xây dựng, ăn uống điều độ, không rượu, cờ bạc, ma túy. Như thế là cúng dường Đức Phật đản sinh. Nghĩa là làm lành, tránh điều ác là cúng dường Đức Phật đản sinh, cúng dường các Đức Phật ra đời mỗi phút, mỗi giây trong hiện tại. Quá khứ, các Phật tử cư sĩ đã làm như thế. Hiện tại, các Phật tử xuất gia cư sĩ cũng nên làm như thế. Và tương lai, các Phật tử xuất gia tại gia cũng nên làm như thế. Thì Đức Phật ngày nào cũng có mặt, không phải một vị, hai vị, mà có hàng triệu, hàng muôn triệu các Đức Phật ra đời trong mỗi giây phút với cõi đời vốn đau khổ này. Không sát sanh trộm cướp, không tà hành dối gian, không rượu say cờ bạc, cúng dường Phật đản sinh. Rất là rõ ràng. Bài thi kệ thứ ba: kính lễ bậc đức tuệ, thờ hiếu kính mẹ cha, cúng dường các đạo sĩ, mừng Đức Phật đản sinh. Hiếu kính cha mẹ là cúng dường Đức Phật đản sinh. Kính lễ bậc tuệ trí, tức là các bậc tu hành giác ngộ. Thờ hiếu kính mẹ cha. Thành ra đi tu không phải là thất hiếu với ba với mẹ, mà đi tu cũng là hiếu kính mẹ cha. Sư cô Thanh Diệu Giác á, có mẹ, bây giờ ở về hai đứa em gái. Nhưng mà khi thầy khuyên qua tu viện Quan Âm Nam Hải để tu tập và làm công quả, và Và qua đó bác sĩ khám ra là bị bệnh rất nặng. Bệnh có máu ứ ở trong não. Bây giờ có thanh du giác là để toàn phần thời giờ mà săn sóc mẹ. Trong nhà thương, địa phương và đưa xuống nhà thương có tiếng tăm ở tại Grandview, chỗ thầy Đức Thông á. Nhờ có chùa thầy Đức Thông cho nên thầy cũng cho Phật tử qua lại để thăm viếng cơm chào. Và thấy cái hành xuất gia mà săn sóc trong khi đau ốm và hoạn nạn như thế, cho nên cả gia đình đều bay qua hết. Và bây giờ mẹ có thanh du giác là phát nguyện ở chùa để tu tập, không về nhà nữa, không ở với mấy đứa con gái con trai như trước nữa. Cái lòng hiếu kính mà bày tỏ được như thế thì ba mẹ thấy rằng một người xuất gia không phải thất hiếu với ba mẹ, mà khi ba mẹ gặp hoạn nạn, gặp khó khăn hết lòng, đêm nào cũng nằm nhà thương. Và mẹ có phát biểu rằng nếu mà mẹ bệnh ở bên mấy tiểu bang khác á, thì vợ chồng của mấy cháu nó không ở trong nhà thương, chỉ có sư cô thôi. Bởi vì nó có vợ, nó có chồng, nó có con, nó phải đi làm nữa, làm sao mình thương trực mẹ 24/24. Trong khi đó một người xuất gia rất là thoải mái, rất là có nhiều thời giờ, rất là có nhiều cái cơ hội để săn sóc ba mẹ trong khi cần tới. Như thầy xuất gia đâu phải là bất hiếu, đâu phải là thiếu hiếu, chưa có cơ hội để báo đền thôi, hoặc là có con có cháu ở nhà đầy đủ cho nên các cô các thầy không lưu ý thôi. Nhưng mà nên lưu ý dạy dỗ ba mẹ về sự tu hành, về hướng đến cái con đường thực tập chánh niệm, chánh tư duy, và có trồng cái nhân bố thí cúng dường lên chư tăng, lên tam bảo để tạo thêm phước đức cho ba mẹ. Chứ đừng có nghĩ đến đời sống vật chất, bởi vì ba mẹ bên lớn tuổi ai cũng có cái tiền hưởng già đầy đủ tiện nghi, chỉ có đời sống tinh thần và tâm linh yếu kém mà thôi. Cho nên phải lo về phương diện đó, lo về phương diện tu tập tâm linh, phát triển trí tuệ và đạo hạnh để được giải thoát sinh tử. Không sát sanh trộm cướp, không tà hành dối gian, không rượu say cờ bạc cũng dường Phật đản sinh. Bài thi kệ thứ ba: kính lễ bậc đức tuệ, thờ hiếu kính mẹ cha, cũng dường các đạo sĩ mừng Đức Phật đản sinh. Bài thi kệ thứ tư: bảo hộ người có thể, giúp trẻ nghèo người già, giúp người bệnh cơm cháo và thuốc thang, cúng dường Phật đản sinh. Ở dưới vùng San Jose chúng ta đó có thầy Minh Thiện và có thầy Quảng Thường chuyên làm cái việc cúng dường homeless và hướng về từ thiện xã hội bên Việt Nam quê hương còn nhiều nghèo đói của chúng ta. Cho nên những hình ảnh đó rất là đẹp, mình có thể noi gương được ít nhiều càng tốt. Bài thi kệ thứ năm: phát nguyện sống phàm hành, gia nhập vào giáo đoàn, sống giới luật nghiêm tịnh, cúng dường Phật đản sinh. Mình không làm được cái chuyện đó mà tu tập cho đàng hoàng. Ở tu viện thì lo cái trách nhiệm với tu viện, ở bất cứ nơi đâu thì mình hết lòng thể hiện bổn phận cái người xuất gia. Người xuất gia bây giờ theo Phật giáo dấn thân không phải chỉ thuyết pháp, xây chùa dựng đạo thôi, mà tới đâu mình cũng biến thành đó là đạo tràng. Chùa không sạch thì mình xăng tay áo đi quét chùa. Chùa không ai nấu ăn, mình đi nấu ăn. Chùa không có ai thuyết pháp, thắp hương, thắp khói, mình làm ông từ, săn sóc chùa viện. Tới chỗ nào cũng xem như là cái đạo tràng có mặt của Đức Thế Tôn. Nhưng mà mình tới cái ngôi chùa đó chỉ biết thuyết pháp thôi, đúng giờ lên thuyết pháp, đúng giờ ăn, sau mình đi chơi, đi thăm viếng, đi ngoạn cảnh. mà chùa dơ, rồi chùa rách nát, rồi chùa thầy trụ trì đau, mình không lưu tâm gì hết. Như vậy đó không phải là một vị thầy, vị sư cô dấn thân và không biết cái lời Đức Phật dạy một cách sâu sắc, cho nên mình tu rất là dở, rất là thiếu trách nhiệm, thiếu bổn phận. Bởi vì thầy tu bây giờ thời đại chúng ta không phải là chỉ thuyết pháp, chỉ ngồi trên pháp tòa, quét nhà, nấu cơm, giúp đỡ người nghèo khó, thăm bệnh nhân, đi vào nhà thương, cho đến bất cứ cái chuyện nhỏ lớn nào mà mình dùng cái đôi tay phục vụ được là hết lòng. Cũng bằng vào cái lời dạy nhắc nhở này mà Thượng Tọa Đức Niệm của chúng ta bây giờ được quý Hòa Thượng Tôn Đức là phong lên Hòa Thượng rồi đó. Qua chùa Kim Cang ở bên Atlanta, Hòa Thượng Viện Chủ Đao, thầy đi nấu cơm, thầy đi quét nhà, thầy xếp đặt lại phòng xá trong ngoài sạch sẽ, ngăn nắp đâu đó, dễ thương hết sức. Thầy hỏi sao thầy làm được việc này, nói con nghe lời sư ông dạy, cho nên con đến đâu cũng xem là chùa nhà, rất là dễ thương. Thầy hỏi tâm nhà mình mà làm được cái điều này thì càng dễ thương hơn nữa. Không những ở tại chùa tu viện phải lo săn sóc chuyện này chuyện kia, mà đến đâu cũng hết lòng săn sóc, thì chỗ nào mình trụ trì được hết. Nhưng mà đến đâu chỉ có để cái thời giờ mà làm đôi việc như thuyết pháp hay là hướng dẫn chút định thôi, thì nó không phải là cái vị thể hiện được cái tâm đức của cái vị xuất gia và trụ trì làm cho Phật Pháp có mặt khắp nơi khắp xứ. Hòa Thượng Đức Niệm làm như thế được, Hòa Thượng Huệ Tâm cũng làm được, và các hòa thượng tương lai Thích Quảng Kiên, Thích Từ Đức, Thích Quảng Trí, Quảng Minh, Quảng Trực cho đến quý sư cô đều làm được những cái công việc đó hết. Và đặc biệt là Thượng Tọa Tâm Đạt đến đâu cũng dùng đôi tay để mà trang hoàng, rồi săn sóc, rồi lo lắng cho Phật tử từng ly từng tí. Hình ảnh đó rất là đẹp. Nhưng mà lo thế nào mà đừng có dính bụi trần là được. Mà lo mà dính bụi trần là không có nên, không có được. Quảng Minh ha. Thi kệ thứ 6: chuyên quan niệm hay thở, vui tươi không giận hờn, không tranh thẳng bào loạn, cũng dường Phật đản sinh. Chuyên quan niệm hay thở, không làm được mấy cái việc mà sư ông vừa nói đó, thì chuyên trở về và hay thở. Thở vào tôi biết tôi đang thở vào, thở ra tôi biết tôi đang thở ra. Thở vào thở ra tôi biết tôi không có khỏe, cho nên tôi nghỉ ngơi. Thở vào thở ra tôi biết tôi khỏe, tôi không nên giải đãi, tôi phải đi quét nhà, tôi phải đi nấu ăn, tôi phải đi tiếp khách, tôi phải đi lượm rác. Tôi làm bất cứ điều gì mà có thể làm cho tu viện sạch, làm cho cái danh của người xuất gia thơm, tôi dẫn thành làm hết, mà không từ nang bất cứ một cái việc nhỏ lớn nào trong đời sống, trong nơi mà tôi đang tiếp xúc. Làm được như thế là đúng cái vị trụ trì, trụ như lai sự, hành như lai sự. Ở chỗ nào thì cũng sạch sẽ hết, trong tâm sạch sẽ, ngoài tâm sạch sẽ, trong thân sạch sẽ, ngoài thân sạch sẽ, trong tu viện sạch sẽ, trong phòng xá sạch sẽ, thì cái đó là gọi là trụ Như Lai sự. Cái chỗ đó là chỗ của Phật. Hành Như Lai sự, làm cái việc đó là làm việc của Phật, tức là làm việc trong tinh thần thanh tịnh, thân thanh tịnh, ý thanh tịnh, lời nói thanh tịnh, là cúng dường Đức Phật đản sinh. Nó rõ ràng và rất là khoa học, rất là thú vị. Thành ra đi tu nó thoải mái lắm, không có cái gì riêng rẽ của mình, mà không có cái gì là không phải của mình, không có cái gì là thuộc của mình hết, nhưng mà không có cái gì là không phải không thuộc của mình. Nghĩa là mình đến đâu cũng thấy đó như là của gia đình mình, của quê hương mình, của tâm linh mình. Mà làm xong rồi thì buông bỏ, không có vướng mắc, không có dính líu tới. Cái hoa sen là nằm giữa bùn đó, nó cười, nó giỡn, nó chơi, nó vươn lên khỏi bùn lầy nước đọng, thì nó bỏ lại bùn lầy nước đọng bên ngoài mà nó không có dính dấp gì tới nữa. Nhưng mà cái gốc rễ của nó vẫn ở dưới bùn lầy nước đọng. Vì vậy khi mình tu tập mà có chút giải thoát á, là đừng có nghĩ rằng là mình là hơn người. Mình cũng vươn lên chỗ bùn lầy nước đọng, cái chỗ niềm đau nỗi khổ của gia đình, của quê hương, của bản chất của một chúng sinh chưa có tu. Thành ra cái gốc rễ của mình và gốc rễ của hạnh phúc, có nghĩa là gốc rễ của đau khổ và hạnh phúc chỉ là một, không có hai. Đó là giáo pháp bất nhị. Hạnh phúc với đau khổ không có hai, không có khác. Không có đau khổ thì không có hạnh phúc. Không có hạnh phúc á, thì không biết thế nào là đau khổ. Cũng như không có bùn thì không có hoa sen. Mà hoa sen có là phát xuất từ bùn lầy nước đọng vậy. Vì vậy giáo lý bất nhị là không bao giờ thấy cái sự khác biệt giữa đau khổ và giữa hạnh phúc, giữa người giàu và giữa người nghèo, giữa người tu giỏi và người tu dở. Vì vậy mà lúc nào mình cũng hết lòng nâng đỡ, hết lòng liên hệ và bao bọc lẫn nhau là như thế. Sư ông nói vậy có phải ông thầy Quảng Minh? Cười là chắc đồng ý đó. Sư ông nói pháp dễ lắm con, dễ hiểu lắm. Nhưng mà làm được không là chuyện khác, đúng không con? Thi kệ thứ 7, thảnh thơi sống vững chãi, không hờn giận muộn phiền, kính yêu tình đồng loại, cúng dường Phật đản sinh. Như vậy mình làm cái hạnh nào cũng rơi vào cái việc cúng dường Phật đản sinh hết. Thảnh thơi sống vững chãi, theo dõi hơi thở, thảnh thơi vững chãi 5 phút, 3 phút. Chuyện gì không vui mình trở về hơi thở, có ý thức. Tôi đang thở vào, tôi đang thở ra, tôi thấy tôi có hạnh phúc bởi vì tôi đang thở. Còn cái việc mà không vui trước mắt đó, nhỏ quá, không nhằm nhỏ gì, tôi thở vài hơi là nó đi mất. Bởi vì tôi thở vào, thở ra, tôi vững chãi thảnh thơi, tôi còn thành một Đức Phật. Tôi còn trở thành một vị tăng biểu tướng ở trong tăng đoàn. Tôi còn trở thành một người giàu có về tâm linh. Còn cái chuyện mà họ nói cái lời không vui, họ làm mất lòng, xâm phạm đến cái tự ngã của tôi, nó nhỏ quá, không có nghĩa gì hết. Buông nó đi, trở về và hãy thở, có ý thức. Trong giây phút hiện tại, mình thiết lập được chánh niệm, tức là thiết lập được cái gia tài văn hóa, cái gia tài giàu sang, cái gia tài Phật tính và hơi thở. Sư ông Tịnh Từ đã từng nói là luật sư biển hộ. Hơi thở là quan tòa bao bọc cho mình, hơi thở là cái trụ xứ để mình có sự bình an tuyệt hảo. Và hơi thở là cung điện của Đức Phật, của chư thiên. Và hơi thở chính là cái bản năng để phát sinh được lòng bi mẫn, cái bản năng để nuôi dưỡng được cái trí tuệ thanh cao. Nếu quên hơi thở là mất tất cả, không còn gì hết. Thảnh thơi sống vững chãi, không hờn giận muộn phiền, kính yêu tình đồng loại, cúng dường Phật đản sinh. Thi kệ thứ 8, tri ân biết phục thiện, điều ác quyết tránh xa, xây đắp tình huynh đệ, cúng dường Phật đản sinh. Thì ra xây đắp tình huynh đệ cũng là cúng dường Phật đản sinh. Cho nên quý thầy, quý cô mà quý kính sư huynh, quý kính sư đệ, quý kính sư tỷ, sư mục, bao bọc, gìn giữ lẫn nhau. Tình huynh đệ như thuyền lướt sóng qua đến bờ, phải đủ mặt nhau. Giữ gìn được như thế, như sư ông Tịnh Từ, sư ông Tịnh Nghiêm, sư ông Tịnh Diệu, sư phụ đã mất lâu, mà tình huynh đệ gắn bó mỗi ngày mỗi sâu sắc hơn. Thì các huynh đệ cũng lấy cái tấm gương của sư bác, của sư thúc, của sư phụ để gìn giữ lẫn nhau, mà đừng cho sơ xúc, đừng cho mất mát một ai. Nếu mà mình tạo được tình huynh đệ thì sư phụ có hay mất mình vẫn ấm áp, mình vẫn đầy đủ cái tư chất của người xuất gia và của tăng đoàn, không có thiếu cái gì hết. Thiếu sư phụ thì thiếu một hình ảnh ở trong gia đình, đông anh em, đông huynh đệ của mình, không có nghĩa gì hết. Nhưng mà cái tình huynh đệ không có, là thiếu một người, nhất là cái người huynh trưởng của mình, thì xem như là nó trúng vắng, trúng vắng vô cùng tận. Mà tình huynh đệ được đầy đủ, được ấm cúng, thì thiếu vắng một, hai người, kể cả sư phụ, không nhầm nhò gì cả, không khuyết điểm gì cả. Giống cái xe mà nó thiếu một cái bồ lông thôi, thì còn 100 cái bồ lông nó còn giữ chiếc xe đã chạy được. Nhưng mà chiếc xe đó 100 cái bồ lông mà nó thiếu hết 99 cái, còn 1-2 cái thì xe đã vất luôn, không bỏ được, không chạy được. Thì cái gia đình tâm linh cũng tương tự như thế. Dù thiếu mặt sư phụ hay thiếu mặt một vài sư huynh sư đệ, mà trong đó có nhiều sư huynh sư đệ, sư tỷ sư muội vẫn gắn bó, vẫn hết lòng, vẫn có cái niềm tin thật sự với nhau, thì cái ngôi nhà chánh pháp đó vẫn được gìn giữ một cách tốt đẹp. Nhớ cái thí dụ này để các vị sống với nhau sao cho nó tròn tình tròn nghĩa 100%, đừng khuyết điểm một phần nào hết, thì mới gọi là đón mừng Phật đản mỗi giây mỗi phút, đón mừng các vị tôn đức mỗi giây mỗi phút, và đón mừng sư phụ đi xa về mỗi giây mỗi phút, là như thế. Thành thơi sống vững chãi, không hờn giận muộn phiền, kính yêu tình đồng loại, cúng dường Phật đản sinh, tri ân biết phục thiện, điều ác quyết tránh xa, xây đắp tình huynh đệ, cúng dường Phật đản sinh. Bài thi kệ thứ 9, vợ chồng sống hòa hợp, làm gương cho cháu con, không ly thân ly dị, cúng dường Phật đản sinh. Mấy câu này mình giảng cho Phật tử thì dùng cái câu này ha, vợ chồng sống hòa hợp, làm gương cho cháu con, không ly thân ly dị, cúng dường Phật đản sinh. Chứ đừng tưởng đem hoa, đem hương, đem gạo lên cúng quý thầy quý cô là cúng dường Phật đản sinh. Vì lo săn sóc vợ, lo săn sóc chồng, săn sóc các con, ngày nào vui vẻ với nhau, ngày nào cũng tâm sự chuyện trò với nhau, ngày nào cũng biết lễ Phật và xem vợ chồng người thân như là các đức Phật đang trụ thế, thì mới là cúng dường Phật đản. Chứ có nhiều người lên cúng dường Phật đản cúng tiền xây dựng, làm chùa, đúc chuông, tô tượng, mà vợ chồng không bình an với nhau, ly thân ly dị để con cái bơ vơ, thì cái đó không phải là cúng dường thanh tịnh pháp. Thành ra cúng dường thanh tịnh pháp phải làm cho gia đình mình có hạnh phúc trước đã, sau đó mới lo những Phật sự liên hệ một cách lâu dài và đúng pháp. Thi kệ thứ 10, biết phụng dưỡng thánh trí, biết học hành nhận kham, tinh tấn tích đức thiện, cúng dường Phật đản sinh. Phụng dưỡng bậc thánh trí, biết học hành nhận kham, chuyện gì tới mình cũng mỉm cười và buông xả được, đừng chấp nhận, đừng vướng mắc, đừng bi lụy. Kham là chịu khó, nhận là suy niệm cho kỹ và đừng phóng tâm. Đem tâm về và hơi thở. Thở vào, tôi biết tôi đang thở vào. Thở ra, tôi biết tôi đang thở ra. Thở vào, tôi thấy có sự bình an ít nhiều. Thở ra, tôi thấy có sự bình an ít nhiều. Và tiếp tục thở 3 phút, 5 phút, 10 phút. Khi mỉm cười được thì mới nói chuyện người kia. Nhưng mỉm cười chưa được á, thì mình chấp tay xả mà xin thối lui. Nhẹ nhàng như thế thì cái khó khăn nào, cái ai nào mình cũng vượt qua được. Nhưng mà lúc nào cũng đối chọi, lúc nào cũng phản ứng và lúc nào cũng thụ động hoặc là bào đồng theo cái thói quen, tập khí của mình, thì mình không đi tới đâu cả. Không những không thành Phật, không thành đạo mà bị đọa lạc luân hồi sinh tử, là như thế. Biết phụng dưỡng thánh trí, biết học hành nhận kham, tinh tấn tích đức thiện, cúng dường Phật đản sinh. Bài kệ thực tập thứ 11, thực tập 8 việc chánh, định tâm chuyên tham thiền, không buông lung vọng tưởng, cúng dường Phật đản sinh. Đây là học bát chánh đạo mà mình đã từng nghe, từng học với sư thúc với sư phụ nhiều lần rồi ha. Thi kệ thứ 12 cũng dường bổ thí hành, dường trí đức tăng đoàn, năm giới răng gìn giữ, bảo hộ tâm trong sạch, thực tập các hành lành, xa lìa hành xấu ác, cúng dường Phật đản sinh. Khi Đức Phật nói xong kinh cúng dường và bảo hộ tăng luân xong, trong thỉnh chúng đều hoan hỷ và phát nguyện phụng hành. Đây là bản dịch trong kinh Nikaya Dhamma do Hòa Thượng Minh Châu lược yếu cổ ni sư Thích Nữ Trì Hải và biên soạn Sơn Cư Thích Tịnh Từ. Cảm ơn đại chúng đã lắng nghe pháp thoại chia sẻ sáng hôm nay nhân mùa Phật Đản, Phật lịch năm 2558. A Di Đà Phật, thân kim sanh. Đại chúng bồng thường.